Bây giờ chúng ta sang đến số 17. Trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về giải mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn sa môn Gotama thì từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích tầm thường kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy trong phần số 17 này đó, thì quý vị sẽ thấy là có tất cả 29 cái mà gọi là phạm giới, 29 điều phạm giới như nãy chúng ta đã đọc lên. Và nếu mà liệt kê ra từng phần thì có tất cả 29 điều phạm giới. Thì 29 điều phạm giới này trong đời thường thì không có gì gọi là sai phạm cả. Là bởi vì những cái câu chuyện này là những cái câu chuyện nó thuộc về đời sống. Không thể mà sống trong đời sống mà không có nói đến những chuyện này. Người nói nhiều, người nói ít thôi, nhưng mà lúc nào cũng có cái sự liên quan đến những cái việc này cả. Đây là những cái chuyện mà giới đời thường, là những chuyện mà giống như để cho cái quan hệ của xã hội, quan hệ với người này với người kia đó, nó có một cái chỗ thông tin, có cái chỗ kết nối. Nhưng mà đối với đời tu thì tất cả những cái chuyện này đều gộp chung vào trong một cái từ, đó là nói lời phù phiếm. Nói lời phù phiếm là nói những cái lời mà không có ích cho cái sự tiến hóa tâm linh, là những cái lời vô ích cho sự tiến hóa tâm linh. Những cái lời 29 điều mà chúng ta vừa kể ra đó là 29 điều để dành cho đời sống thế gian. Mà bây giờ những người nào muốn sống trong cái đời sống thế gian mà được bình yên, mà được đó là tâm trí thư thả để mà hướng về cái đời sống tu tập hướng thượng, thì cũng giảm thiểu cái này tối đa. Giảm thiểu tối đa. Cần thiết thì nói một chút thôi, hoặc là lắng nghe nhiều hơn là nói. Bởi vì những cái này nó không đưa đến một cái sự lợi ích gì về mặt tâm linh cả. Thí dụ như là về cái phần đầu đó, khi nói những cái phần đầu, thí dụ như nói chuyện về vua chúa, về binh lính, về đại thần vân vân, thì đây là những cái chuyện chỉ là để mua vui thôi. Đúng hay sai nó không có chắc. Thí dụ như quý vị đọc những cái quyển sách mà gọi là thâm cung bí sử rồi vân vân, thì người ta tò mò người ta đọc vậy, chứ còn người ta nói phỉa chỗ nào thì cũng không biết. Người ta do tròn bóp méo sao thì không biết, mình cũng chỉ đoán lờ mờ thôi. Thì những cái câu chuyện đó nó gọi là phù phiếm, bởi vì nó thoảng qua, nó không có ích lợi gì cả, chẳng qua là mình thỏa cái tính tò mò của mình thôi. Hoặc là những cái chuyện mà thí dụ như mình dở cái tờ báo công an ra thì thấy trộm cướp giết người, những cái chuyện hải hùng vân vân, thì đối với trong cái đạo Phật đó thì cái đó nó không phải là cái quả lành để mình tiếp xúc. Tất cả những cái điều kinh khủng đó là những cái quả bất thiện, những cái điều mà cái tâm mình không nên câu thông vào. Nhưng mà giới thế gian mình phải biết, biết để làm gì, để phòng ngừa. Là có những vụ trộm như vậy, có những vụ lừa đảo như vậy, có những vụ giết người như vậy, để mình không có đi ban đêm, để trong nhà mình cẩn thận hơn, ra đường không có đeo nữ trang nhiều hơn, vân vân, không có dễ dàng trong cái chuyện mà tin tưởng cái người lạ, vân vân. Thì những cái đó để cho mình phòng ngừa, chứ không phải là để thỏa mãn cái việc mà coi như là chuyện trên trời dưới đất, trên cung trăng gì, bất cứ chỗ nào mình cũng biết hết, để tỏ ra là mình có một cái sự hiểu biết rất là rộng rãi. Thì những cái đó đó nó sẽ dính tới cái ngã mạn, đây là pháp bất thiện, nó không có thiện lành chút nào cả. Nhưng mà mình hiểu nó để phòng ngừa, để cho mình giảm thiểu bớt, để mình tránh những cái tai họa cho mình, thì cái đó là cái điều cần thiết trong đời thường. Nhưng mà đối với người tu thì cái chuyện quả phước nó rất rõ ràng rồi, đề phòng hay là không đề phòng gì nữa, thì cái người tu là lúc nào cũng phải có cái sự cẩn trọng rồi, lúc nào cũng phải có sự thu thúc lục căn rồi. Nếu mình thu thúc lục căn không được, mình không cẩn trọng được, thì tương nhiên là cái quả bất thiện nó trổ sanh. Khỏi cần coi những cái chuyện đó cũng có thể biết được. Bởi vì khi mà cái phước báo mà về tu tập của mình á, thì khi mà mình đụng cảnh đó, thì nơi cái đây nè, nó sẽ, nơi cái tâm phân đoán này, nó sẽ phát sinh cho mình cái sự phân tích và nhận định đúng, thì mình sẽ thoát khỏi. Còn nếu bị che mờ thì phải bị thôi. Mà nhất là thí dụ như một người mà đã an trú trong cái đề mục tu của mình ngày đêm rồi, thì những cái yếu tố gì vật chất là những cái yếu tố không có cần thiết nữa, không có gì để phải giữ gìn cả. Hoặc là nói về đồ ăn, đồ uống, về giải mặt, về giường nằm, vân vân, thì cái chuyện đó người tu là không có bàn tới rồi. Nhưng mà người đời thường đó có nên bàn hay không? Có nên bàn là khi mình cần mua sắm, mình có cái nhu cầu mua sắm thì cần bàn. Còn nếu không á, có người cũng không có cần phải bàn. Vì cái tiền mình có bao nhiêu mà mình xài cái gì thích hợp, mua cái đó về đủ rồi, khỏi nói. Mua về rồi không có bàn để hối, không? Mà không có bàn á, để khởi cái tâm tham đi mua nữa, không cần. Cái gì cần thiết thì sắm, sắm rồi thì xài, bao giờ nó hư hết thì sắm cái khác, thì như vậy là nó an lành. Còn bây giờ không đem ra bàn nữa, đã có đôi guốc mang rồi, có đôi dép mang rồi, đủ rồi, bây giờ không có đọ guốc này, không đọ dép kia, không có bàn tán nữa. Bởi vì bàn chừng nào thì cái pháp bất thiện trong tâm khởi lên chừng đó. Cho nên ngay chính cái người trong đời thường cũng phải giảm thiểu cái này, bớt tối đa cái vấn đề phù phiếm này. Bàn về chuyện đàn ông, bàn chuyện đàn bà, chuyện anh hùng, chuyện bên lề đường, rồi cái chỗ mình đi lấy nước, gánh nước, rồi người chết, rồi tạp thoại, rồi hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, sự hiện hữu, sự không hiện hữu, vân vân. Không cần thiết phải nói tới đó. Bởi vì những cái hiện trạng mà thuộc về cái thời tiết của đại dương vân vân đó, thì mình chỉ có nghe thôi. Tại vì những cái thông báo về cái đó thì mình chỉ nghe thôi, chứ mình không có nói được, là tại vì mình không có cái chuyên môn về vấn đề đó, để biết là biển nó động, sóng thần nó vào lúc nào, động đất nó ra làm sao, hạn hán nó ra làm sao. Mình chỉ nghe cái thông tin đó để mà mình biết, mà mình tránh bớt những cái tai họa cho mình thôi. Còn hiện hữu hay không hiện hữu không phải là vấn đề bàn. Bởi vì mình đang hiện hữu đây, thì trong cái hiện hữu này, giữa cái hiện tại này, mình á đang sống trong cái thiện pháp đây hay là đang sống trong bất thiện pháp, có biết hay là không, điều này là quan trọng nhất. Không phải là bàn là sau khi tôi chết đi rồi tôi về đâu, hoặc là bây giờ tôi về là kiếp trước đó, tôi là ai, tôi là cái gì, chuyện đó có sửa đổi được không? Không biết được để mà tăng ngã mạn, hoặc là biết được để mà sầu thảm thôi. Nói là kiếp trước rồi tôi làm vua, rồi đó là coi như là tội lỗi gì đó, bây giờ mới làm người như thế này chẳng hạn đó, để mà tiếc sao mình làm vua mà giờ không được vậy, rồi ngồi đó là cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn hoài, rồi hơi là bị bệnh quan tưởng. Cho nên là cái người mà đã biết được cái đạo pháp rồi thì không có bàn hiện hữu thì không hiện hữu. Có người hỏi tôi mới nói là sao con thấy đó tu cũng mệt lắm, là tại vì đó mà sao mình cứ nghĩ tới là mình chết rồi ra làm sao hoài vậy. Rồi bây giờ sống cũng vậy là sao? Đủ thứ cái chuyện là phải tránh cái này kia nọ. Tôi nói đó là tại vì mình chưa hiểu đủ đạo thì mình thấy nó quá nặng nề đi. Đã sống hiện tại này đó, đã đủ thứ chuyện rồi, không tránh được rồi, bây giờ còn lo tới cái chết nữa. Phật đâu có biểu cô lo vậy đâu. Không. Phật chỉ nói là trong cái lúc hiện tại này thấy cái tâm mình là thiện hay không thiện đủ rồi. Nếu nó không thiện thì là phải dẫn nó đi con đường thiện. Mà có khi mà cái hành trì của mình nó mạnh rồi đó thì không có đặt vấn đề thiện không thiện nữa, chỉ có là thấy hay không đã. Thấy hay không? Bởi vì nó có hai cái từ. Nó gọi á là cái tâm biết và cái tâm suy nghĩ. Trong tiếng Anh nó có nói này. Trong tiếng Anh nó gọi là thinking mind. Là cái tâm suy nghĩ mà. Còn một cái mà thấy nó gọi là knowing mind. Khi mình hành thiền mình có cái knowing mind. Trong cái đời thường mình có cái thinking mind. Thì cái thinking mind này đó, nó đưa đến cái kiến thức. Nó là cái knowledge. Còn cái này á, nó đưa đến cái wisdom. Nó đưa đến cái trí tuệ. Hai cái nó khác nhau mà. Cho nên mình nặng nề là bởi vì đó mình cứ khởi lên cái tâm suy nghĩ này. Đức Phật không có dạy cái này. Đức Phật dạy cho mình á, là bất cứ cái thời khắc nào thì cũng phải thấy cái gì nó đang diễn ra trong tâm mình. Thì cái biết này nè, nó đưa đến cái wisdom. Cái trí tuệ này thì làm sao mà tu tập lại là một gánh nặng. Tu tập không có gánh nặng. Tu tập rất là nhẹ nhàng, không có gánh nặng. Tại mình cố gắng quá mức. Là bởi vì mình nghĩ là mình phải thành đạt một cái gì đó. Cái này tôi đã nói nhiều lần rồi. Mình cứ vô ngồi thiền, mình hành trì là mình nhất định phải thành tựu một cái gì đó. Đâu có thành tựu cái gì đâu. Cái mà mình phải làm việc đó là nó phải khởi lên cái tâm quan sát nơi mình. Nó khởi được chưa? Chưa khởi được mà nói đến thành tựu. Tức là nó phải lên cái knowing mind này. Cái tâm thấy biết này. Khởi được chưa? Nếu không khởi được thì nó rơi vào cái thinking mind. Thì cái này nó là cái gánh nặng. Thấy không? Nó là cái gánh nặng. Nó là cái knowledge. Cái này là wisdom. Hai cái nó khác nhau. Cho nên khi mà nó khởi lên cái mà suy nghĩ để mình có một cái kiến thức, để có sự hiểu biết, thì nó là một cái gánh nặng. Nhưng mà mình chỉ cần khởi lên cái mình thấy biết, mình quan sát, mình thấy được, thì nó sáng ở trong tâm, nó nhẹ. Trí tuệ nó phát sanh, thì nó phải phát sanh trong tâm thiện trí. Đây, một cái giải này nó có bốn cái là thiện trí đây. Đây là thiện trí đây. Đây là thiện trí, bốn tâm thiện trí đó. Thì khi tâm thiện trí khởi lên thì không có cái gì nặng ở trong tâm cả. Toàn những cái pháp nhẹ nhàng, trong sạch và trong sáng. Cho nên không bàn tới những vấn đề này. Cái triết học phương Tây đó là một cái triết học mà rồi cuối cùng chính những cái người mà tạo ra cái học thuyết của mình nó cũng lâm vào sự bế tắc. Bởi vì cái triết học đó nó phát sinh từ cái thinking mind, từ cái sự trầm tư mặc tưởng của một cái triết gia, hoặc là từ trong cái chiêm nghiệm của cái đời sống này, nhưng mà không phải thực nghiệm một cái đời sống, chiêm nghiệm một cái đời sống, trầm tư mặc tưởng. Và cái này nói theo chi pháp, nó sử dụng sở hữu tưởng là chủ yếu. Còn khi cái phương pháp mà dạy của Đức Phật đó là nó khởi lên cái niệm ở đây là chủ yếu. Tưởng nó có khả năng ghi nhận, nhưng mà niệm á nó có khả năng ghi nhận sâu về mặt sắc pháp và tâm pháp. Chức năng nó khác nha. Mà nó là nằm trong pháp thiện, còn tưởng này á nó nằm trong sở hữu tự tha. Nó có thể đi với pháp bất thiện, nó có thể đi với pháp thiện ly trí, và kể cả nó đi với pháp thiện có trí. Khi nó pháp thiện có trí thì chính nó là nằm trong cái sự chỉ đạo của trí tuệ, và nó phối hợp với niệm. Cho nên là cái thời gian mình hành thiền đó, mà mình đó là thấy các cái pháp này đó, thì mình nối kết nó thành hệ thống được. Bởi vì cái sở hữu tưởng này nó chịu cái hợp tác với lại cái sở hữu niệm này, nó đi trong cái pháp thiện này, và nó được cái ánh sáng trí tuệ này soi sáng cho nó, cho nên nó làm được cái công việc đó. Cho nên cho đến khi nào mà cái sự phối hợp của nó rực rỡ trong tâm, thì cái knowing mind này nó không phải là coi như là nó khởi lên trong một cái chủ thể để nó thấy một cái khách thể, mà giữa hai cái nó đã nối được với nhau. Đương nhiên là như vậy, không thể nói sai khác được. Trực nhận cái vấn đề đó, và khi trực nhận rồi nó thể nhập luôn, nó thể nhập luôn, là nó đi vào cái tâm thức của người đó, nó nằm trong pháp chân đế luôn, nó nhập vào trong cái dòng thánh trí luôn. Hai cái này nó hết sức là khác nhau. Cho nên là không có bàn bạc về cái vấn đề mà hiện hữu không hiện hữu, đó là chuyện của những triết gia suy gẫm, suy tư, chiêm nghiệm và đặt vấn đề để mà gọi là triết luận trong cái suy nghĩ của mình. Còn pháp Phật là thực nghiệm. Cái đường tâm linh này là con đường thực nghiệm, không phải con đường chiêm nghiệm, không phải con đường suy gẫm, không phải con đường mà để thiết lập những cái hệ thống triết học hoặc là những cái hệ thống giả định. Không có điều đó. Vì trong cái knowing mind này, khi nó phát sinh ra cái trí tuệ đó, thì nó nhìn là nó thấu suốt luôn cái bản chất của dạng pháp. Không có mơ hồ, không có chập chờn giữa pháp tục đế và pháp chân đế, không có chập chờn. Không có chập chờn. Đối với lại một cái người triết gia thì hai cái đó có sự chập chờn. Ví dụ như khi Đức Phật nói đau khổ, thì đau khổ có chi pháp đây? Là tâm sân đây. Và những điều kiện như thế nào để phát xuất lên cái tâm sân? Thì trong đời thường nó, chúng ta đã thấy con đường đi. Khi mà chúng ta tiếp xúc với những cảnh này, nó không khả ái, không khả hỷ, thì chúng ta cảm thấy không có thích hợp. Chúng ta từ chối, không thoải mái, không thể chịu đựng được. Nó phát sanh ra. Con đường của nó rất rõ rồi. Và nó phát sanh thì nó sẽ đi trên cái con đường của nó. Nó có quy luật, nó hoạt động. Lần lần quý vị sẽ từ từ học kỹ cái này hơn. Tôi cứ nói đi nói lại những cái này, bởi vì nó rất là khó thâm nhập. Rồi đến khi quý vị học chính nó, thì quý vị sẽ thấy là nếu chúng ta không am tường hết tất cả những cái chi pháp này, khi nói quý vị rất là khó chấp nhận được. Nó quá rõ ràng như vậy. Và có cái cách thức để mà đi vào trong cái sự luyện tập của đời sống tâm linh. Thì nó là một cái pháp môn tu mà gọi là thực nghiệm, mà trải qua rõ mà, và thấy rõ. Và hành thiền là gì? Là con đường tới luôn. Nó cứ lặp đi lặp lại, nhưng mà nó lặp đi lặp lại để cho cái knowing mind này nó thấy cực kỳ chi tiết. Quý vị thấy không? Gió từ bên ngoài ra, gió từ bên trong ra, thì quý vị cũng chỉ thấy có một điều thôi. Cái điều đó là hoặc là nó ấm hoặc là nó mát, như đó thôi. Nhưng mà nếu như cái người nào mà không kiên trì thì nói rằng ô vậy thì tôi biết rồi, cần gì tôi phải quan sát nữa. Nhưng mà quan sát cực kỳ tinh tế để cho thấy những cái sự khác biệt rất là chi ly của nó, rất là nhỏ nhặt của nó. Để mà làm gì? Để mà cuối cùng đó, từ trong cái quan sát chỉ là một cái sắc pháp thôi, đã đọc được tất cả cả những trạng thái tâm của mình, từ những cái dàn tâm mà thuộc về tâm duyên đây, đọc được luôn cái trạng thái tâm thuộc về tâm sở luôn. Vì thế đến như vậy, để chi? Để mà khi nó ứng phó nơi đây, trực nhận rất nhanh. Còn nếu nó chưa xâm nhập được, thì nơi đây chúng ta vẫn bị mắc cạn chỗ này, vẫn là phi như lý tác ý, và chưa thể thành tựu được. Và chúng ta vẫn còn nằm trong pháp học, pháp hành chưa thể thành tựu được. Còn nếu chúng ta chỉ hành mà chúng ta không học, thì quý vị thấy khi nó khởi lên không biện biệt được. Nó trạng thái gì không gọi tên được nó, không thấy được nó, không biện biệt được nó. Cho nên là Phật học không có triết luận. Quý vị thấy Di Diệu Pháp không? Phương pháp của Di Diệu Pháp là phân tích và miêu tả, không có diễn dịch và quy nạp. Cái phương pháp chánh của Di Diệu Pháp là phân tích và miêu tả, tức là một cái dạng gọi là chụp hình cắt lớp, chụp cho quý vị thấy, chỉ ra từng phần, rồi chụp cắt lớp, đi càng sâu càng lớp, lớp nào thể hiện ra lớp đó, lớp nào thể hiện ra lớp đó. Không có suy luận, không có quy nạp. Triết luận là dùng phương pháp diễn dịch và quy nạp, nhưng thực nghiệm về tâm linh, chuyện đó yếu hơn. Cần thiết thì sử dụng một chút thôi, nó là phương pháp phụ. Phương pháp chính của nó là phân tích và miêu tả. Cho nên nói là rõ ràng, chi pháp nào chỉ rõ ra. Mà nếu mình tìm hiểu kỹ từng chính pháp, và khi mình hành á, mình thấy được những cái chi pháp này khởi lên trong tâm, thì dần dần cái nhìn của mình á, về vấn đề pháp Phật, hoàn toàn nó là một cái chân lý. Đức Phật không có sáng tạo cái gì nơi đây cả, không có sáng tạo cái gì hết. Giáo pháp của Đức Phật chỉ là trình bày lại một cái chân lý mà Đức Bổn Sư đã thể nghiệm, chứ Đức Bổn Sư không có tạo ra chân lý này. Và vì vậy, nếu cái sự trình bày của Đức Bổn Sư về chân lý này mà mình bắt kịp được, mình hành trì được, thì mình cũng có thể thấy chân lý y như cái vị thầy của mình đã thành Phật rồi, thì mình cũng thành Phật. Nó là hoàn toàn một cái phương pháp cực kỳ khoa học. Cho nên Đạo Phật không có điều răn. Đạo Phật có giới luật mà không có điều răn. Điều răn là cấm, Đạo Phật không có cấm. Đạo Phật giảng rõ nhân quả, để nếu mình hiểu nhân quả, tự mình tránh xa. Không có cấm. Trên đời này không có ai cấm ai được. Càng cấm ta càng làm, bởi vì cái ngã của mình nó bự lắm, không có ai cấm được hết. Cấm trước mặt làm sau lưng, thấy chưa? Vẫn là cấm không cho nói ra, nghĩ trong đầu, nuôi dưỡng trong đầu, không cấm được. Chân lý là không có cấm, không có điều ra, chỉ có giới luật. Gieo cái nhân này xuống, quả này phải trổ xanh. Cho nên khi mà nói về những cái giới luật này, quý vị thấy không, ta quy vào trong những cái tâm, nó là thuộc vào cái tâm nào. Khi nó gieo cái tâm tham xuống, khi nó gieo tâm sân xuống, khi gieo tâm si xuống, thì quả trổ xanh đó là gì? Biết như vậy, làm hay không làm, quyền của mình. Con đường hướng thượng cũng do mình, con đường hướng hạ cũng do mình, không có ai bắt buộc. Cha mẹ sanh ra cũng chỉ là nuôi dưỡng thôi, cũng chỉ là dưỡng dục thôi, không có cấm được. Chẳng qua bây giờ nó lệ thuộc về cơm ăn áo mặc, nó lệ thuộc vào nhiều thứ, cho nên cấm thì nó làm thinh. Nhưng mà chưa biết là trong tâm của nó sẽ phản ứng như thế nào, có oán hận hay không. Thì chuyện này trong thế gian thì quý vị đã thấy rõ rồi, không phải hễ người ruột thịt là không có oán hận. Không phải như vậy. Chính ra càng ruột thịt chừng nào mà không thận trọng thì oán hận rất dễ sanh khởi. Đâu có đơn giản là hễ người đó là con mình thì nó không có quan trái. không bao giờ cả. Nào, bây giờ chúng ta sang tới số 18. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như nói: ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã phạm vào tà kiến, tôi mới thật đúng chánh kiến. Lời nói của tôi mới tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu, ngươi đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói đó, nếu có thể được, gắn thoát ra khỏi lối bí. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. Này các tỳ kheo, như vậy người phàm phu tán thán Đức Như Lai. Như vậy lời tán thán này nói rằng Đức Như Lai đã từ bỏ những cuộc biện luận, những cuộc tranh chấp vân vân. Còn những sa môn khác á, thì phải rơi vào cái biện luận này, rơi vào tranh chấp này. Khi mà biện luận và tranh chấp đó, thì nó có một cái ranh giới thế này. Cái ranh giới đúng và sai. Và nó sẽ chia ra về: đây là tôi, đây là anh. Tôi đúng, anh sai, hoặc là tôi sai, anh đúng, vân vân. Nó đi con đường. Thì khi biên hai cái chữ này ra là quý vị thấy rồi. Nó chấp vào gì? Chấp vào cái ngã. Và chấp vào tha ngã. Đây là nền tảng của tà kiến. Cho nên khi đi vào sự tranh chấp, đi vào cái sự tranh cãi đó, và để nói rằng tôi đúng, anh không đúng, tôi là biết cái này, anh biết cái kia, thì là nó đã gọi là nó sai từ trong cái tiền đề. Nó chứa cái mầm mống của cái sự lệch lạc ngay từ trong tiền đề. Cho nên người ta sẽ không còn khách quan trong cái vấn đề tranh luận mà có chữ tôi và chữ anh. Đây không phải là cái mà người ta trợ duyên nhau trong cái đời sống, là người ta trình bày cái sự hiểu biết người ta chuyên môn về một vấn đề nào đó, để cho người khác nghe được đúng cái điều lành này á, mà có thể đem lại cái lợi ích của mình. Rồi người khác cũng trình bày những cái giỏi giang của mình, những cái mà mình chắc nịch rằng cái sự nghiên cứu, sự trình bày của mình là đúng đắn, để mang lại cái lợi ích cho người khác. Không phải vậy. Mà đây là cái diễn đàn để mà phe phái, để mà đúng sai, để mà có tôi và có anh ở trong đó, để mà cái ngã mạng này lên. Thì đây, những người xuất gia không nên tham dự vào trong những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc tranh chấp này, không có tham dự vào. Còn một người mà nó hoàn toàn thành tựu giới thì không có một chút dính dáng nào cả, nó đã ra khỏi từ lâu rồi. Và cái người đời mà khi dính vào trong cái này nhiều quá, quý vị thấy không, trên một cái bàn nhậu mới đầu là anh em thân thiết với nhau, nhưng mà đến khi đi vào tranh chấp tôi với anh này là người ta có thể giết nhau trên bàn nhậu. Trong gia đình cũng vậy, chồng vợ đem ra thảo luận những vấn đề chung thì rất là tốt, nhưng mà quan điểm của chồng nhất định như thế này, quan điểm của vợ nhất định như thế này, thì cái gia đình đó là bắt đầu có những cái chuyện lộn xộn rồi. Là khi cái ngã của một người nào đó mà đã phát sinh rồi thì cái ngã người khác nó phát sinh theo. Và như vậy nó không thể nói đến sự hòa hợp, mà nó nói đến cái riêng của mỗi người, cái ngã của mỗi người. Mà khi đối với lại cái nhìn mà thuộc về pháp chân đế, mà hễ chúng ta dừng lại ở cái chỗ ngã này, nó là tà kiến. Nó phải đem đến lỗi lầm, nó đem đến khổ đau, không thoát ra được. Cho nên trong cái điều thứ 18 này là chúng ta không nên tham dự vào trong những cái cuộc tranh chấp như thế này. nó có hại cho cái con đường tiến hóa tâm linh, không có lợi cho đường tiến hóa tâm linh. Giống như thường tôi cũng nói với quý vị là học pháp là để đem lợi ích cho mình. Học pháp không phải dùng nó như một cái vũ khí để khi vào một cái đám đông đó mà tranh luận ai đúng ai sai, và để là ngã mạng. Mà cái ngã mạng này còn liên đới nữa. Tôi là giới thầy này, tôi là giới sư phụ tôi là ai đây, thì là chỉ cần tên của thầy tôi, tên sư phụ tôi là áp đảo hết tất cả những người khác. Mà tôi thì đệ tử, là tôi hít cái hơi đó là đương nhiên tôi cũng được vậy thôi. Cho nên là người ta không hiểu rằng sư phụ của mình, thầy của mình đó, thì đích thực là giỏi như vậy, nhưng mình hít cái hơi đó không biết cái hơi gì đây cũng không biết. Cho nên thực chất mình có vậy hay không mình không biết, nhưng mà dùng cái đó như là một cái thứ vũ khí, chứ không dùng cái đó như một cái để mà hòa hợp trong cái sự tu tập của mình. Cho nên hãy còn tranh chấp mà ngay cả Phật pháp mà đem ra tranh cãi thì không còn là Phật pháp nữa. Phật pháp là chỉ nói lời hòa hợp, nói lời khiêm tốn. À, tôi học được cái này mà tôi nói như thế này thì quý vị chấp nhận được thì chấp nhận, không thì thôi. Bởi vì tôi cũng không quả quyết gì cái pháp hành, tôi không thành tựu. À, hoặc là thầy tôi có dạy thế này tôi thấy hay quá thì tôi nói ra thôi. Chứ không phải hễ là nhất định tôi học cái này, thầy tôi nói cái này thì những người khác là không có giá trị. Quý vị thấy không? Những cái ngay cả Phật pháp mà đem ra tranh luận như thế này nó cũng mất cái giá trị của Phật pháp đi. Phật pháp là chỉ san sẻ cho nhau trong cái sự hòa hợp và trong cái sự nâng đỡ để mà tiến lên thôi. Mà nó còn có gì nữa? Có nhiều khi đó mình hiểu sai, nhưng mà trong lòng mình nó tin là đúng, và mình muốn san sẻ cái này cho bạn của mình, và mình khuyến khích cái người đó cũng như mình. Đến khi mà mình dở lẽ ra rồi nó không phải vậy đó thì mình xin lỗi thôi, đi theo. Nhưng mà mình gieo xuống gì? Gieo xuống con đường vòng. Rồi cái khi đó mình đi vào trong cái chỗ mà hành trì của mình đó, thì cái quả nghiệp mình trổ sanh nó đi vòng vòng. Ai nói gì nói, mình cũng phải bị chặn cái đó. Mình bị chặn đó, mình vẫn đi vòng vòng. Rồi sau đó mới đi vào chánh pháp được. Cho nên là tôi có nhấn mạnh hoài là khi mình học Phật pháp đó, cố gắng mà đem lại cái lợi ích cho mình là chủ yếu. Cho nên tôi nói với quý vị, ngay tôi đứng ra giảng đây đó, thì nó cũng không phải là cái điều mà mong muốn đâu. Cái pháp tòa này không phải là điều mong muốn đâu. Bởi vì sơ sẩy một cái bản thân mình phải gánh chịu rất nhiều. Nhưng mà tất cả mọi người đó đều phải bố thí. Người ta có sức khỏe thì người ta công quả. Người ta có tiền, có tài vật, có thực vật, tấm bố thí cúng dường. Và cái san sẻ này đó nguy hiểm hơn những cái kia. Mặc dầu phước báo nhiều hơn nhưng nguy hiểm hơn. Cho nên là chỉ san sẻ với một cái tấm lòng thành, nếu cái sai sót gì xảy ra thì cũng nhờ cái thành tâm đó, đó mà nó bớt đi những cái tội trọng của mình. Cho nên đừng có đem ra mà tranh chấp, đừng có đem ra mà bàn cãi. Học được bao nhiêu cái câu gì, cái điều gì thấy lợi cho mình cứ hành đi. Cứ hành đi đã, đem lợi ích cho mình đã. Cái đó là quý nhất. Đừng đem ra tranh luận bàn cãi. Số 19. Trong khi một số sa môn bà la môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn sống cho đưa các tin tức hoặc tự đứng làm môi giới như cho các vua, các vị đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các vị gia chủ, cho các thanh niên và nói rằng hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, hãy mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn sa môn Gautama thì từ bỏ không đưa các tin tức và không tự mình đứng làm môi giới. Như vậy kẻ phàm phu tán thán Đức Như Lai. cái người mà xuất gia đó thì không làm cái công việc thông tin hai chiều, và cũng không làm cái việc đó mà đứng chính giữa để mà lấy cái món này đó đưa cho người này, lấy món này để đưa cho người kia, không làm cái việc trung gian, dứt khoát không làm việc đó. Bởi vì khi mà làm cái gạch mà để nối cái chuyện thế gian này sang tới chuyện thế gian kia, thì cái tâm của cái người đó đó đứng giữa mà làm cái môi giới đó, cái tâm đó ngay thẳng hay thiên lệch, kiểm soát được hay không. Và cái công việc mà môi giới giữa cái này giữa cái kia có phải tư cách của người xuất gia không? Bởi vì tư cách người xuất gia thì chỉ có một câu duy nhất rồi, là không có rời đề mục. Vậy khi làm môi giới đó giữ được đề mục hay rời đề mục? Hiểu rõ như vậy là không làm. Trong khi đó người đời đó thì người ta cũng có nói rõ vậy. Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh mối, gác cu, cầm chèo. Thấy chưa? Làm mai là làm môi giới. Môi giới để người ta nên chồng nên vợ, môi giới để người ta mua bán, môi giới đủ thứ việc trên cái đời này. Cái chữ làm mai nó là như vậy. Hay hai ngày nào mà người ta ở với nhau mà người ta vui vẻ đó, thì người ta còn nhắc tới cái bà mai đó để người ta cảm ơn, hay là ông mai đó người ta cảm ơn. Nhưng mà khi người ta gây lộn, chữ lộn, nói cái ông đó xạo, cái bà đó xạo, hồi đó nói là anh tử tế lắm mà sao bây giờ tôi thấy anh quá trời quá đất. Hoặc là nói hồi đó giới thiệu cô là dịu dàng, hiền thục lắm mà sao bây giờ tôi thấy trái ngược lại hết rồi. Đúng là mấy người làm mai. Chị thấy không? Không biết ăn được cái đầu heo hay là đầu gà gì, mà bây giờ đó là ngày đêm mà người ta xung đột với nhau, thì người ta đem mình ra để người ta đó là dằn bên đây, thúc ở bên kia. Cho nên là không làm những cái điều đó. Người đời mà đi vào đường tu đó thì cũng chỉ làm cái gì mà coi như thích hợp cho mình mà thôi. Còn tất cả những cái chuyện mà nó dây mơ rượu rễ má nhiều quá nên tránh. Bởi vì cái dây mơ rễ quá nhiều quá thì quý vị nhớ rồi, quý vị nhìn đây, không có một chúng sanh nào, không có một chúng sanh phàm phu nào mà không có chứa những cái ô nhiễm ở đây. Như vậy dây mơ rễ má nhiều chừng nào thì có điều kiện để phát sanh ô nhiễm chừng đó, điều kiện dây chuyền để phát sanh ô nhiễm. Cho nên đóng cửa lại bớt, đóng cửa lại bớt, để cho nó đừng có toát ra cái sự ô nhiễm. Pháp thiện rất khó phát sanh, nhưng pháp ô nhiễm rất dễ phát sanh. Cho nên nối kết nhiều chừng nào thì nối kết phiền não nhiều chừng đó. Cho nên mới nói là tại sao tu đó là mình phải ẩn cư, mình phải một mình, ngủ cũng một mình, ăn cũng một mình, tu tập cũng một mình là tốt nhất. Bởi vì hả, có hai người đó, nhìn đây, hãy có hai người thì nó phải phát sinh cái tình. Cái tình đây, thấy không? Nó phát sinh cái tình. Hãy một người thì không có vấn đề, mà hai người nó phát sinh cái tình, tức là nó phải có một cái mối quan hệ với nhau. Người này nó phải có mối quan hệ này, nó phát sinh cái tình. Nó là con đường đi qua đi lại, nó là cái tình ở đây. Mà cái tình quý vị nhìn đây, đây là chữ sinh là sống, bên đây nó có chữ tâm. Đời sống khi phát sinh cái tình trong chúng sinh là nó sẽ phát sinh một cái trạng thái tâm. Mà trạng thái tâm đó có thể thiện, có thể bất thiện. Nhưng mà cái khuynh hướng của tâm bất thiện thì nhiều hơn. Nó kết chằng, kết khối với nhau. Cho nên hai người mà ở chung với nhau á, mà cái phước báo nó không đủ á, thì nó quậy nát cái đời sống nội tâm đó. Bởi vì sao? Hai cái phần ô nhiễm này nó hoạt động liên tục, nó phun ra ngày đêm, nó không dưỡi nhau. cho nên mới nói là quán tắc hội khổ. Không thích nhau mà phải ở chung với nhau thì là khổ, là tâm sân phát sanh, là ô nhiễm phát sanh. Nối kết giữa hai người này là quan trái. Đời sống mà những ai thân thiết nhất của ta thì cái con đường này nó tới lui, nó qua đây, nó có thể qua đây, nó có thể đi chéo thế này, bên đây nó có thể đi chéo trở qua. Đó. Có khi nó có mặt với nhau để mà nó hành hạ nhau. Có khi nó có mặt với nhau để nó tử tế với nhau. Có khi nó có mặt với nhau để hiểu lầm nhau. Người này tử tế nhưng người này tiếp nhận bằng một cái tâm nghi ngờ. Pháp ô nhiễm khởi lên, nó chồng chéo như vậy đó. Nó là quy luật quý vị. Khó mà thoát ra được. Cho nên nó sanh ra một chữ tịch. Thì cái tình đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tham đây. Tình đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thiện đây. Thiện có dễ phát sanh không? Tình là sợi dây thằng thúc. Nó phải trói bằng tham dục. Và nó phải cột gịch lẫn nhau bằng sân hận. Quy luật. Cho nên không có kết nhiều. Bởi vậy đi tu thiền đó, thấy ai đi nữa, cái chuyện mình đi kinh hành thì mình chỉ thấy đề mục mình thôi, không có cười với ai. Cười là cái tâm ra khỏi đề mục rồi. Cho nên trong cái đời thường đó, mình gặp ai mà mình niềm nở, mình chào hỏi thì cái người mình lịch sự dễ thương, ai cũng thương hết. Nhưng mà đi tu thì cái đó không dễ thương. Đi tu là cái người đó nó phóng vật nhiều quá, nó tu không có được, thấy không? Trong cái đời thường á, mình vô mình thấy người ta chưa có cái gì để người ta ngồi, chẳng hạn mình đang ngồi thì cũng đứng dậy lấy người ta ngồi. Đời thường rất là dễ tu, đời tu không chấp nhận được. Khi người ta không hiểu biết, người ta hỏi tại sao thầy bưng cái bình bát đi trước như thế này, người ta đặt bát cho thầy. Mà Sa Di 7 tuổi đi đằng sau, người ta không có đặt bình bát, mà thầy ngồi ăn một mình, mà trò méo méo ngồi đó mà cũng không có thấy. Tu hành cái gì mà không có cái lòng nhân đạo vậy? Thưa quý vị, đó là đời thường. Thầy đã dạy cho trò đề mục rồi, thầy bưng cái bình bát thì thầy cũng đi trong cái đề mục thầy. Ngồi xuống cũng trong đề mục, ăn cũng trong đề mục, xong bữa ăn cũng trong đề mục. Bình bát này mang đi, phước báo thì có vật thực cúng dường. Không đủ phước báo, không có vật thực cúng dường. Không có thể lấy đời thường để luận vào trong cái chuyện tu được. Bởi vì tu nó đi vào trong cái thâm thẳm vi tế của tâm. Còn đời thường nó phải kết một cái chữ tình. Vì thế, sống có tình với nhau. Để làm chi? Để người ta cũng có tình với mình. Đó là con đường hai chiều của luyến ái mà người ta không nhìn ra. Bởi vì nó quá đẹp đẽ trong đời sống. Nó quá tốt lành trong đời sống. Nó là cái tịnh tướng ở bên ngoài. Còn cái cốt lõi bên trong nó là luyến ái. Cho nên cha con cũng không nhìn ra luyến ái. Mẹ con cũng không nhìn ra luyến ái. Quyết nhục không nhìn ra luyến ái. Huống chi nói với vợ chồng, còn đắm đuối biết bao nhiêu. Khổ đau mình không thấy. Cho nên khi mà mình bước vào cái tu tập giải thoát, quý vị thấy có những cái nó rất là đi nghịch trong đường đời, nhưng nó rất đúng trong cái đường đạo. Không thể sai được. Quý vị ráng một cái nữa là chúng ta xong, tới số 20. Trong khi một số sa môn, Bà La Môn giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm nịnh, gợi ý dèm pha, lấy lợi câu lợi. Còn Sa Môn Gotama thì từ bỏ, không lừa đảo và xiểm nịnh như trên. Cái nội dung của số 20 này đó là sống tà mạng. Mặc dù đã được cúng dường rồi mà vẫn sống tà mạng. Nuôi thân tà mạng. Lừa đảo thì quý vị thấy nọ rồi, nói lời xỉm nịnh và đặc biệt là gợi ý và lấy lợi cầu lợi. Nếu người tu nào mà còn sử dụng những cái lời nịnh hót, những cái lời gợi ý, lấy lợi câu lợi, thì đó là nuôi thân tà mạng. Huống chi mà nói đến chuyện lừa đảo, để mà lấy cái lợi tức từ lừa đảo đó, thì cái tà mạng này còn thô thiển và thấp kém nữa. Hoặc là nói cái lời gièm pha, thì đây là phạm vào cái việc là làm cho ly tán. Ly tán cái mối quan hệ của người khác để đưa cái lợi về này. Thì quý vị thấy cái tà mạng này rất là thô thiển, rất là hèn và rất là thấp kém. Nuôi thân tà mạng. Cho nên khi mà không có ý thức cái điều này ra, thì dẫu là có xuất gia cũng không phải là chánh mà. Người xuất gia chỉ thấy gì? Ngày hôm nay có đủ phước báo thì có ăn. Không có đủ phước báo thì không có ăn, nhưng sự tu tập không có thay đổi. Bưng cái bình bát đi, có vật thực hay không có vật thực thì đúng giờ vẫn ngồi lại, vẫn chú nguyện, vẫn làm đúng cái công việc của người tu, không có sai khác được. Làm sao lại có thể gợi ý? Làm sao lại lấy cái này làm mồi nhử cái kia? Cái đó trong tâm của người đó biết. Nếu cái tà ý đó phát sanh mà không thấy, không biết được, thì cái này không có chánh mạng, nói làm sao tới chuyện tu tập khác. Cho nên á, Đức Phật có nói là thà mà bốc cái cục than mà ăn, hoặc là bốc cái cục sắt nóng mà để trong miệng, còn hơn á, là ăn cái thức ăn của đàn na mà bố thí cúng dường mà bản thân mình không giữ giới. Hoặc là nuôi thân tà mạng. Nói như vậy để thấy rằng là cái lửa, cái cục than mà bỏ trong miệng nó phải phỏng hỏng. Cái cục sắt mà bỏ trong miệng nó phỏng hỏng, có thể đi đến lỡ lối chết. Nhưng chỉ chết cái sắc thân thôi, nó không chết cái huệ mạng. Còn ăn cái cao lương mỹ vị của đàn na tính thí không giữ giới, hoặc là có gợi ý để người ta đem đến, người ta cúng dường cho mình, thì cái huệ mạng đó nó bị suy sụp. Còn nặng hơn á, là nó bị thương tổn về sắc thân, đưa đến cái chết. Vì thấy cái giới rất là kỹ cả. Mình hiểu như vậy để chi? Mình cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Chứ không phải là giảng như vậy á, rồi quý vị nói thôi không nghe Di Diệu Pháp nữa đâu, nghe làm sao mà nó khó quá, rồi đụng cái gì nó cũng phạm lỗi. Nhưng mà lỗi nhẹ, rồi nó nhẹ lần, nó nhẹ lần, nó nhẹ lần. Chứ còn nếu như mình không biết á, thì mình cứ nghĩ vậy là đúng, thì mình phạm hoài. Quý vị thấy phải vậy không? Bây giờ mình biết đi, mình biết cho rõ ràng, mình biết từ gốc cho đến ngọn, biết rõ hết từ ngọn cho đến gốc. Rồi mình biết mình ở trong cái vị trí nào, cái phần nào để mình nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực. Cũng như người ta giới thiệu một cái chương trình mà từ cái cấp 1 lên tới tiến sĩ, thì người ta phải giới thiệu hết. Bây giờ mình coi mình ở cái cấp lớp nào thì mình cố gắng mình vươn lên. Chứ không phải tôi giới thiệu vậy xong mình nói thôi tôi học tiến sĩ cũng được, tôi nghỉ luôn ở nhà cho nó khỏe. Không phải vậy. Mình biết hết. Để rồi cuối cùng mình định vị mình ở đâu và cái nỗ lực cố gắng mình như thế nào, thì cái đó là cái tinh thần học Pháp của mình. Cầu cho tất cả chúng ta đây sáng suốt khi học Pháp Phật. Mô Phật.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha cha Pumma Evanaga Mahidika Punyanno Anumodang Tu Chirang Rakang Tu Sasanang Mahatha Deva Naga Maidika Punyan. nô anu mô đăng tu chia răng ra khăn tu nha ta vô a ca sa tha cha phùm ma tha đê va na ga mai đi ca bồn nhạc nô anu mô đăng tu chia răng ra khăn tu pa ni nô xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.